chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người đàn ông Cát Lâm bị kết án bí mật 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có tin tức về việc các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại khu an ninh cấp cao của nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người đàn ông Cát Lâm bị kết án bí mật 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Cát Lâm, Trung Quốc. Gần đây, gia đình của một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm xác nhận rằng ông đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Triệu Lập Quân, 59 tuổi, đã mất liên lạc với các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 23 tháng 9 năm 2023. Khi một học viên tới nhà ông để kiểm tra vào 3 tháng sau đó, học viên nhận thấy rằng xe ô tô của ông có lớp bụi dày phủ lên. Rõ ràng, chiếc xe ô tô đã lâu không được di chuyển. Vợ ông Triệu nói rằng ông bị đưa tới một nơi để học tập tẩy não. Học viên này hiểu ngay rằng ông đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin. Gần đây có thông tin xác nhận rằng ông Triệu đã bị đưa tới nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án 3 năm tù, nhưng chi tiết về cáo trạng, xét xử hay kết án của ông vẫn chưa rõ. Đây không phải lần đầu ông Triệu bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Trước đây, ông từng bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2002 và bị giam giữ 15 ngày. Sau đó 4 tháng, ông bị nơi làm việc sa thải vào tháng 7. Chính quyền đã kết án ông 1 năm lao động cưỡng bức vào tháng 5 năm 2003. Trong khi đang thụ án tại trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu và trại lao động cưỡng bức Chiêu Dương Câu, ông đã phải chịu đựng hình phạt thân thể. Lính canh buộc ông lao động cưỡng bức mà không được trả công. Gia đình ông đã bị sách nhiễu tại thời điểm đó. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Triệu bị bắt giữ lần nữa và giam giữ tại trại tạm giam số 3, thành phố Trường Xuân trong khoảng thời gian chưa xác định. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại khu an ninh cấp cao của nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Khu an ninh cấp cao tại nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam được sử dụng đặc biệt để giam giữ các học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai vì đức tin. Mỗi phòng giam được quản lý bởi tù nhân trưởng phòng do giám thị bổ nhiệm và được gọi là trưởng nhóm học tập. Họ chịu trách nhiệm thực thi các hình thức tra tấn cụ thể theo lệnh của giám thị. Một phương pháp tra tấn được sử dụng phổ biến là đứng nhiều giờ. Các học viên bị buộc phải đứng thẳng từ khi thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng cho đến khi đi ngủ lúc 10 giờ tối. Họ phải giữ cơ thể bất động và chỉ được phép cử động cánh tay khi ăn hoặc uống nước. Trong 24 giờ, họ chỉ được sử dụng nhà vệ sinh một lần trong vòng 10 phút và bị cấm tắm rửa trong thời gian còn lại. Họ cũng phải báo cáo và xin phép trưởng buồng giam trước khi được sử dụng nhà vệ sinh. Do bị hạn chế tiếp cận nhà vệ sinh, một số học viên phải làm bẩn quần. Một số tránh uống nước hoặc hạn chế uống nước. Việc đứng lâu khiến họ bị bầm tím ở chân và sưng tấy ở tay, bụng và chân. Nếu các học viên không từ bỏ Pháp Luân Công, họ cũng không được phép tắm, thậm chí sau khi cắt tóc bắt buộc hàng tháng. Ngoài việc tra tấn đứng, các học viên còn bị các tù nhân lăng mạ và bị bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Sự tra tấn thể xác được tăng cường đối với những học viên vẫn kiên định với Pháp Luân Công sau những lần tra tấn đầu tiên. Dưới đây là một số trường hợp tra tấn tiêu biểu trong tù, trong đó có hai học viên đã qua đời. Ngày 30 tháng 12 năm 2018, bà Trương Á Cầm bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản, sau đó bị kết án 3 năm tù. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, bà bị chuyển vào nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam và bị giam tại khu an ninh cấp cao. Bà bị tẩy não tăng cường nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, người thân không được phép đến thăm bà. Bà bị huyết áp cao và trở nên hốc hác do bị tra tấn. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, Bà qua đời trong tù, hưởng thọ 65 tuổi. Ngày 2 tháng 9 năm 2005, bà Dương Chí Lan, một nhân viên kế toán về hưu của Trung tâm Văn hóa Thanh niên thành phố Hành Dương, bị kết án 2,5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Trong khi bị giam tại nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, bà bị ép đứng hoặc ngồi yên trong thời gian dài, bị bẻ vặn và còng tay ra sau lưng trong nhiều giờ liên tục và bức thực bằng những loại thuốc phá hủy thần kinh không rõ chủng loại. Sau khi được thả, cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu bà. Đầu tháng 10 năm 2023, bà qua đời, thọ 75 tuổi. Tháng 12 năm 2016, bà Lưu Đông Tiên ở thành phố Trường Đức bị bắt và bị kết án 9 năm tù vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Bà bị bệnh tim nặng và huyết áp cao do bị tra tấn tại khu an ninh cấp cao. Ngày 23 tháng 2 năm 2018, bà Tiêu Vĩnh Khang ở huyện Hoa Viên bị bắt và bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, bà bị chuyển đến khu an ninh cấp cao của nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Bà bị tra tấn tàn bạo trong nhà tù, bao gồm đứng nhiều giờ, cấm ngủ, bỏ đói và đánh đập liên tục. Một số tù nhân còn đổ nước tiểu lên đầu bà và lau miệng bà bằng miếng băng vệ sinh bẩn. Tháng 3 năm 2020, bà Quách Viễn Hòa, một cư dân khoảng 70 tuổi của quận Quế Đông, bị bắt, sau đó bị kết án 4 năm 6 tháng tù vào tháng 10 cùng năm. Tại nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, bà phải chịu đủ hình thức tra tấn, như là hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, chửi bới và tẩy não. Bà từng bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần và phải điều trị trong bệnh viện, nơi bà bị bức thực và mất đi 8 chiếc răng. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, bà Lưu Xuân Cầm ở thành phố Chu Châu bị bắt vì nói chuyện với mọi người về pháp luân công. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, bà bị kết án 4 năm tù và bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Tại khu an ninh cấp cao, bà bị sốc bằng dùi cui điện, bị bắt đứng nhiều giờ mỗi ngày và cấm tắm, thậm chí cấm rửa bát sau bữa ăn. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, bà Hồ Phượng Anh, một cư dân 64 tuổi ở thành phố Sâm Châu, bị bắt vì nói chuyện với mọi người về pháp luân công. Cuối năm 2022, bà bị kết án 3,5 năm tù. Hiện bà vẫn bị giam tại khu an ninh cấp cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.